Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền ở tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã xóa sổ một hội nhóm gồm 10 tín hữu Hội Thánh Đức Chúa Trời, cho rằng nhóm này sinh hoạt tôn giáo trái phép. Trong khi đó, giới quan sát nhận định rằng hành vi của chính quyền đã vi phạm tự do tín ngưỡng của người dân. Một nhóm 10 người gồm 6 nữ 4 nam ở thành phố Hội An đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời thì bị lực lượng công an bắt quả tang, truyền thông Việt Nam loan tin hôm 7 tháng 3. Trang Thanh Niên cho biết, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là tôn giáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam, cho biết thêm rằng tổ chức tôn giáo này chưa được nhà nước công nhận hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi. Hơn thế nữa, Công an thành phố Hội An đã mời làm việc những người có liên quan và yêu cầu chấm dứt hành vi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trái phép. Giới quan sát nhận định rằng hành vi của chính quyền thành phố Hội An đã vi phạm tự do tín ngưỡng của người dân, đáng lưu ý là khi Việt Nam đang bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì tự do tôn giáo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, một tổ chức không được chính quyền Việt Nam công nhận, nêu nhận định với VOA hôm 7 tháng 3.
Tôi không biết có cái áp lực gì không, chứ một cái nhóm tinh lành mới, tôi không nói vấn đề thần học đúng sai, chánh giáo, dị giáo, tà giáo gì cả, mà tôi chỉ nói là cái quyền lợi nhóm họp theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo thì họ nhóm họ không có sai pháp luật, và nếu nhà nước muốn làm việc với họ thì hướng dẫn họ đăng ký để mà tiện cho việc quản lý nhà nước về mặt tập trung đông người. Nhưng mà họ vì lý do tín ngưỡng, họ tin An Sang Hầm là người sáng lập hay là ai đó là phục hồi lại lẽ thật của Tăng Ước, là cha, là mẹ để không phục hồi thánh, đó là một cái giáo lý. Tức là nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái tín ngưỡng thì có quyền của người ta, nhà nước phải độc lập, phải tôn trọng người ta. Còn cái việc mà can thiệp vì lý do thần học, lý do giáo lý là cái đó nhà nước không có quyền.
An Sang Hồng là một mục sư người Hàn Quốc, người sáng lập cái Hội Thánh Đức Chúa Trời vào năm 1964. Theo trang nghiên cứu Hội Thánh Đức Chúa Trời, chính quyền Việt Nam đã bắt đầu cấm đoán tôn giáo này từ năm 1918 thông qua việc bắt bớ một số thành viên. Tuy nhiên, các tín hữu của nhóm này vẫn tổ chức thờ phượng tại nhà. Vào năm 2018, chính quyền một số nơi tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Bình, dọa sẽ xét xử hình sự các đối tượng tổ chức sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, nói rằng các tín đồ của tổ chức Tin Lành được tạo điều kiện tích cực tham gia vào đời sống chính trị xã hội. Trong một văn bản phản hồi yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng, đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
Bộ Công an Việt Nam cho biết hàng trăm cảnh sát hôm 6 tháng 3 đã khám xét các văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh của công ty cổ phần đầu tư F88, vốn điều hành mạng lưới cầm đồ lớn nhất Việt Nam, sau khi có khiếu nại của công chúng về các vi phạm hành chính. Bộ Công an cho biết, một số trong số 830 cửa hàng do F88 điều hành đã bị phát hiện tính thêm phí đối với các khách hàng, trong khi báo điện tử VnExpress đưa tin công ty này đã sử dụng các phương pháp đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản. Theo VnExpress, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, đồng thời đưa tin thêm rằng hàng trăm nghìn người đã bị đe dọa buộc phải trả nợ. F88 hôm 7 tháng 3 cho biết đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền. Theo thông tin ban đầu, chính quyền đang thu thập thông tin để điều tra một nhân viên của F88, công ty nói trong một tuyên bố. Theo tin tức báo chí, công ty đã lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la. Trong số các cổ đông của công ty có quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào Việt Nam là Mekong Capital. F88 tuần trước thông báo đã huy động được 50 triệu đô la vốn mới từ Mekong Capital và quỹ đầu tư Việt Nam Oman. Mekong Capital cho biết đã được F88 thông báo rằng hoạt động của họ tuân theo các quy trình và quy định hiện hành và F88 sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm. hiện F-88 đang tích cực phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Mekong cho biết trong một thông cáo và cho biết thêm chưa nhận được thông tin gì về những bất thường.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm 7 tháng 3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID công bố hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô la để tiếp tục xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Công bố này đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc USAID Samantha Power trong nỗ lực khắc phục những vấn đề tồn lại sau chiến tranh. Thông cáo báo chí của USAID cho biết, Tổng Giám đốc Power, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến cùng công bố một hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô la để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Truyền thông Việt Nam cho biết, theo khuôn khổ hợp đồng được công bố hôm 7 tháng 3, công ty xử lý môi trường của Mỹ Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một căn cứ của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Theo hợp đồng, giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét khối đất và trầm tích trong tổng số 500.000 mét khối đất và trầm tích bị ô nhiễm dioxin. Từ đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp 163,25 triệu đô la trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, USAID đã trao hợp đồng trị giá 29 triệu đô la cho một công ty Việt Nam để thi công xây lắp các hạng mục chuẩn bị quan trọng tại sân bay này. Tuyên bố của USAID cho biết, khoản tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết bền bỉ của Hoa Kỳ với Việt Nam khi mà hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện trong năm nay. Cũng hôm 7 tháng 3 tại sân bay Biên Hòa, USAID và Bộ phòng Việt Nam khánh thành một công viên sử dụng nền đất đã được phía Mỹ xử lý sạch dioxin. Công viên này do USAID và Quân chủng Phòng không Không quân Bộ phòng Việt Nam cùng thực hiện với sự hỗ trợ từ Bộ phòng Hoa Kỳ nhằm ghi dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác Mỹ-Việt.
Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov cho biết hôm 5 tháng 3 rằng Nga đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Syria và Indonesia. Ngoài Ấn Độ, việc đơn giản hóa thủ tục đang được xử lý với Angola, Vietnam, Indonesia, Syria và Philippines, ông Ivanov nói. Trước đó, ông Ivanov cho biết rằng Nga cũng đang chuẩn bị thỏa thuận liên chính phủ về việc miễn thị thực với 11 quốc gia, trong đó có Ả Rập Xê Út, Barbados, Haiti, Zambia, Kuwait, Malaysia, Mexico và Trinidad. TASS đưa tin theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin rằng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine một năm trước, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, Moscow đã quay sang Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc gia đó. Trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu lên án cuộc xâm lược của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt, thì Trung Quốc và Ấn Độ đều không làm vậy, theo Reuters. Ấn Độ vẫn giữ lập trường trung lập, từ chối đổ lỗi cho Nga về cuộc xâm lược trong khi tăng cường mua dầu của Nga. Trong khi đó, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cuối tháng trước, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhận được 141 phiếu thuận, 7 nước bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Lào.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.